Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm 18, tùy hỷ công đức. Lúc bấy giờ Từ Thị Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, thì họ sẽ được bao nhiêu điều phước lợi? Liền nói cỡ rằng: Sau khi Phật diệt độ, nếu ai nghe kinh này mà có thở tùy hỷ, sẽ được bao nhiêu phước? Lúc bấy giờ Phật bảo Từ Thị Đại Bồ Tát: Này Vô Năng Thánh, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có những vị bhikṣu, bhikṣu ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, cùng bất kỳ người trí nào, hoặc già hay trẻ, và khi nghe kinh này mà tùy hỷ, sau khi rời Pháp hội rồi đi đến nơi khác, như là nơi chư tăng cư trú, hoặc ở tại nơi hoang vắng, thành ấp, đường xá, thôn xóm hay cánh đồng, rồi mang những lời nghe được vì cha mẹ, thân thuộc và bạn bè mà diễn nói tùy theo khả năng của họ. Khi những người này nghe xong và tùy hỷ, họ lại chuyển sang dạy người khác. Khi người khác nghe rồi, lại tùy hỷ và chuyển sang dạy tiếp, chuyển chuyển như thế cho đến người thứ 50. Này Vô Năng Thánh, giờ ta sẽ nói công đức về sự tùy hỷ của thiện nam tử hay thiện nữ nhân thứ 50 đó. Ông hãy lắng nghe. Giả như trong 4 triệu ức vô số thế giới có những chúng sanh trong 6 đường sanh ra từ 4 loại: sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt và sanh ra từ biến hóa, hoặc có hình, vô hình, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, và ở tại các loài chúng sanh như thế. Nếu có người vì cầu phước mà cung cấp mọi thứ tùy theo điều ước muốn của mọi chúng sanh, lại cho mọi chúng sanh nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, các kỳ trân diệu bảo, cùng voi ngựa xe cộ, cung điện lầu cát làm bằng bảy báu và số ái đài khắp châu thánh kim. Vì đại thế chủ này bố thí như thế suốt 80 năm rồi nghĩ như vậy: Ta đã cho chúng sanh những vật yêu thích với tùy theo ý nguyện của họ. Tuy nhiên, các chúng sanh này đều đã già yếu, tuổi ngoài 80, tóc bạc và khuôn mặt nhăn nheo, không bao lâu thì sẽ chết. Ta nên dùng Phật pháp mà hướng dẫn họ. Và thế là Ngài liền tụ tập các chúng sanh này lại, rồi tuyên nói giáo pháp để chỉ dạy và mang lợi ích an vui cho họ. Lập tức họ đều đắc quả nhập lưu, nhất lai, bất hoàn hay đạo ứng chân, trừ sạch các hữu lậu, được tự tại trong hết thể thiền định thâm sâu và đầy đủ 8 giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ này có nhiều chăng? Ngài Từ Thị thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, công đức của người ấy rất nhiều và vô lượng vô biên. Dù vị thí chủ này chỉ cho chúng sanh tất cả đồ vui thích, thì công đức đã là vô lượng, huống nữa lại khiến họ đắc đạo ứng chân. Phật bảo Ngài Từ Thị: Ta nay sẽ nói rõ cho ông biết. Người này lấy tất cả đồ vui thích cho những chúng sanh trong 6 đường suốt 4 triệu ức vô số thế giới và lại khiến họ đắc đạo ứng chân. Công đức có được của người ấy không bằng công đức của người thứ 50 nghe được một bài cờ trong kinh Pháp Hoa và tùy hỷ. 1%, 1/1000, 1% của tỷ ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng không thể biết. Này Vô Năng Thánh, công đức tùy hỷ của người thứ 50 đã chuyển chuyển nghe được kinh Pháp Hoa là vô lượng vô biên vô số, huống nữa là người đầu tiên nghe từ trong Pháp hội và tùy hỷ. Phước đức của người đó lại càng trội hơn, vô lượng vô biên vô số và không thể nào so sánh được. Lại nữa Vô Năng Thánh, nếu có người vì kênh này mà đi đến chỗ của chư tăng cư trú, hoặc ngồi hay đứng, nghe và tín thọ chừng thoáng chốc, thì do nhân duyên của công đức ấy, khi sinh ra ở đời sau, họ sẽ được voi ngựa hảo hạng, xe cộ sang trọng, kiệu báu trân quý và cho đến du hành trong cung điện cõi trời. Nếu lại có người đang ngồi nghe giảng pháp mà khi có người đến, họ khuyên bảo ngồi xuống nghe hoặc san sẻ chỗ ngồi, thì công đức của người này là sẽ chuyển thân được ngồi chỗ của Năng Thiên Đỡ, hoặc ngồi chỗ của Phạm Vương hay ngồi chỗ của Chuyển Luân Thánh Vương. Này Vô Năng Thánh, nếu lại có người nói với người khác rằng có một kinh điển tên là Pháp Hoa, chúng ta hãy cùng đến đó nghe đi. Người kia liền nghe theo, và dù họ chỉ đi nghe chừng thoáng chốc, thì công đức của người khuyên bảo là sẽ vào đời sau được sanh cùng một nơi với Tổng Trì Bồ Tát, có trí tuệ và căn tánh lanh lợi. Suốt một tỷ đời, họ sẽ không bao giờ bị căm ngọng, hơi thở không hôi, lưỡi luôn không có bệnh và miệng cũng chẳng có bệnh. Răng của họ sẽ không dơ, không bị đen, vàng khè hay thưa thớt, hoặc chẳng bị thiếu hay rụng mất, sẽ chẳng bị không đều hay lòi xỉ. Môi của họ sẽ không bị trờ, cũng chẳng bị hõm, không thô kệch, không lở nứt, cũng không sứt mẻ, cũng không méo, không dày, không lớn, cũng không đen xì và không có mọi điểm xấu. Mũi của họ sẽ không móng dẹp và cũng không cong queo. Sắc mặt của họ sẽ không đen, cũng không hẹp hay dài, cũng không lõm hay cong, và không có bất cứ mọi tướng nào mà chẳng vừa ý. Môi, miệng và răng đều xinh đẹp, mũi dài, thẳng và cao, khuôn mặt tròn trịa, chân mày dài, trán rộng, bèn phẳng và đầy đủ nhân tướng. Ở mọi đời khi sinh ra, người ấy sẽ thấy Phật nghe Pháp và tín thọ lời dạy bảo. Này Vô Năng Thánh, ông xem đó, khuyên bảo một người đi nghe Pháp mà được công đức dường ấy, huống nữa là nhất tâm nghe thuyết giảng, đọc tụng, rồi ở giữa đại chúng mà vì người khác phân biệt và như thuyết tu hành. Lúc bây giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: như ai ở Pháp hội nghe được kinh điển này, dù chỉ một bài cỡ, tùy hỷ giảng cho người. Triển chuyển dạy như thế, đến người thứ 50, người sao chót được phước, ta nay sẽ phân biệt. Như có đại thí chủ, cung cấp vô lượng chúng, trọn suốt 80 năm, tùy theo mọi ước mong. Thấy tướng họ già suy, tóc bạc mệt nhăn nheo, răng rụng thân khô cằn, họ không lâu sẽ chết, ta nay nên dạy họ, khiến được thành đạo quả. Liền thuyết giảng phương tiện, tịch diệt pháp chân thật, thế gian đều chén bền, như bọt nước ánh lửa, các người đều phải nên, mau sanh tâm nhàm chán. Khi họ nghe giáo pháp, đều thành bậc ứng chân, đầy đủ 6 thần thông, 3 minh 8 giải thoát. Người 50 sau cùng, vui nghe một bài cờ, phước người này hơn kia, chẳng thở nào ví dụ. Triển chuyển nghe như thở, phước ấy là vô lượng, huống nữa trong pháp hội, người đầu tiên tùy hỷ. Nếu ai khuyên một người, dẫn họ nghe pháp hoa, nỗi kinh này thâm diệu, ngàn vạn kiếp khó gặp. Liền vâng theo đi nghe, dù chỉ nghe một thoáng, phước báo của người ấy, ta nay phân biệt nói. Đời đời miệng không bệnh, răng không thưa đen vàng, môi không dày sức lở, không có tướng xấu thô. Lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao đẹp dài thẳng, vầng trán rộng bèn phẳng, diện mạo thấy đoan nghiêm, làm người thấy hoan hỷ, hơi thở không hôi thối, hương thơm hoa sen xanh, thường từ miệng tỏa ra. Nếu đến chỗ tên trụ, muốn nghe kinh pháp hoa, thoáng nghe mà hoan hỷ, ta nay nói phước đó. Đời sau trong trời người, được voi ngựa xe đẹp, kiệu trân bảo quý hiếm, và ngồi cung điện trời. Nếu tại nơi giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhân duyên phước có được, vua trời ngôi chuyển luân. Hà huống nhất tâm nghe, giảng giải nghĩa thú đó, như thuyết mà tu hành, phước ấy chẳng thở lường. Phẩm 19. Công đức của Pháp Sư. Lúc bấy giờ Phật bảo thường tinh tấn Đại Bồ Tát: nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh pháp hoa này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, người đó sẽ được 800 công đức của mắt, 1200 công đức của tai, 800 công đức của mũi, 1200 công đức của lưỡi, 800 công đức của thân và 1200 công đức của ý. Do các công đức đó trang nghiêm nên khiến 6 căn của họ đều thanh tịnh. Khi vừa lọt lòng thì căn mắt của các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó đã được thanh tịnh. Họ sẽ thấy trong ngoài của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tất cả núi rừng và sông biển, dưới đến tầng địa ngục vô gián, trên lên đến trời sẽ cứu cảnh. Lại cũng thấy hết thảy chúng sanh trong đó cùng nghiệp quả nhân duyên và nơi quả báo thọ sanh, tất cả thảy đều thấy biết. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Nếu ở giữa đại chúng với tâm không sợ hãi thuyết kinh Pháp Hoa này, hãy nghe công đức họ. Người này được 800 công đức mét thù thánh bởi đức ái trang nghiêm, mét họ rất thanh tịnh. Ken mét lúc sanh ra, tất thấy tam thiên giới, trong ngồi của cao sơn, diệu cao cùng thiết vi. Với các núi rừng khác, biển cả nước sông hồ, dưới đến ngục vô giảng, trên đến xét cứu cảnh. Các chúng sanh trong đó, tất cả đều trông thấy, tuy chưa mở thiên nhãn, sức nhẫn nhục dường ấy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1.200 công đức của tài. Với căn tai thanh tịnh, họ sẽ nghe tặng đến trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới, dưới đến tầng địa ngục vô giảng, trên lên đến trời sẽ cứu cánh. Mọi âm thanh ngôn ngữ, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng than thở, tiếng loa, tiếng trống, tiếng chung, tiếng chuông, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng bé trai, tiếng bé gái, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng chỉnh hoan hỷ, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng quỷ tiệp tật, tiếng tầm hương thần, tiếng phi thiên, tiếng kim sĩ điểu, tiếng nghi thần, tiếng đại mãng xà, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng bàn xanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng biết sư, tiếng biết sư ni, tiếng thanh vang, tiếng độc giả, tiếng bồ tát và tiếng phật. Nói tóm lại, tuy chưa đắc thiên nhĩ nhưng họ đều có thể dùng căn tai thanh tịnh bình thường từ lúc mới sanh để nghe biết hết thảy mọi âm thanh trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới. Họ phân biệt muôn loại âm thanh như thế mà căn tai chẳng bị hư hoại. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Căn tai lúc sanh ra thanh tịnh không uế trượt, với tai phàm họ nghe âm thanh khắp đại thiên, tiếng voi ngựa bò xe, tiếng chung chuông loa trống, tiếng đàn cầm đàn hạ, tiếng tiêu tiếng xạo thổi, tiếng thanh tịnh ca hay họ nghe nhưng chẳng nhiễm, vô số tiếng của người thấy đều nghe biết hết. Lại nghe tiếng chư thiên, tiếng ca sướng vi diệu, cùng nghe tiếng gái trai và tiếng các em bé. Giữa sông núi hiểm cốc, tiếng hót chim diệu thanh, các loài chim màng màng, thấy nghe tiếng của chúng. Nỗi thống khổ địa ngục, muôn thứ tiếng gơ rợn, ngạ quỷ khổ đối khá, tiếng vang nài ẩm thực. Và các loài phi thiên, sống tại bờ biển cả, khi tranh luận với nhau, phát ra âm thanh lớn. Người thuyết pháp như thở, an trụ ở nơi đó, từ xa nghe mọi tiếng, mà căng tai chẳng hoài. Trong mười phương thế giới, chim thú réo gọi nhau, nhưng người thuyết pháp này, tất cả thảy đều nghe. Các vị trời đại phạm, quan âm cùng biến tình, cho đến xét cứu cảnh, ngôn ngữ và âm thanh, pháp sư trú nơi đây, tất cả thảy đều nghe. Hết thảy các biết sư, cùng với biết sư ni, nếu đọc tụng kinh điển, hoặc giảng cho người khác, pháp sư trú nơi đây, tất cả thảy đều nghe. Lại có chư Bồ Tát đọc tụng kinh Pháp Phật hoặc giảng cho người khác, hay soạn tập giải nghĩa, các âm thanh như thở, tất cả thảy đều nghe. Chư Phật Đại Thánh Tôn, Ngài giáo hóa chúng sanh, ở trong các đại hội diễn nói Pháp vi diệu, hành giả trì Pháp Hoa, tất cả thảy đều nghe. Tam Thiên Đại Thiên Giới, trong ngồi mọi âm thanh, dưới đến ngục vô giảng, trên đến xét cứu cảnh, đều nghe âm thanh đó mà căng tai chẳng hoài. Do tai họ lanh lợi, thấy đều có thở biết, ai trì pháp hoa này, tuy chưa đắc thiên nhĩ, chỉ dùng tai lúc sanh, công đức đã như vậy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ thành tựu 800 công đức của mũi. Với căn mũi thanh tịnh, họ sẽ ngửi đến trên dưới trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới mọi thứ mùi hương, hương hoa lài, hương hoa kim tiền, hương hoa hoàng sắc, hương hoa ngọc lan, hương hoa trùng xanh, hương hoa sen đỏ, hương hoa sen xanh, hương hoa sen trắng, hương cây hoa, hương cây trái, hương đàn, hương trầm thủy, hương huyết diệp, hương mộc cùng ngàn vạn loại hương trộn như là hương bột, hương viên hay hương xoa. Dù người thọ trì kinh này trú tại nơi đây, nhưng thể đều có thể phân biệt. Họ còn phân biệt được mùi hương của chúng sanh, hương voi, hương ngựa, hương bò, hương dơ, hương nam, hương nữ, hương bé trai, hương bé gái, cùng hương cỏ cây và rừng rậm. Tất cả mùi hương hoặc gần hay xa, họ tất đều phân biệt và ngửi được mà không bị lẫn lộn. Dù người thọ trì kinh này trú tại nơi đây, nhưng cũng ngửi được mùi hương của chư thiên trên cõi trời. Nào là hương của cây hương biển và cây địa phá, cùng hương hoa vi diệu âm, hương hoa vi diệu âm lớn, hương hoa nhu nhuyễn, hương hoa nhu nhuyễn lớn, hương đàn, hương trầm thủy, muôn loại hương bột và các loại hương hoa hỗn tạp. Các mùi hương cõi trời như thở, hương lan tỏa ra hay hòa quyện với nhau, không một loại hương nào khi ngửi mà chẳng biết. Người ấy cũng ngửi được mùi hương trên thân của chư thiên, mùi hương của nên thiên đế ở trên cung điện thù thỉnh khi ngài đùa giỡn và vui sướng năm dục, hoặc mùi hương ở tại giảng đường thiện pháp khi ngài thuyết pháp cho chư thiên trên trời tam thập tam, hoặc mùi hương khi ngài vui chơi ở những khu vườn. Họ cũng ngửi được mùi hương trên thân của các thiên tử và những thiên nữ khác, hết thể đều ngửi được từ xa. Triển chuyển như vậy cho đến cõi phạm thiên và lên đến chư thiên ở trời sẽ cứu cánh, người ấy cũng đều ngửi được mùi hương trên thân và cũng như hương đốt của chư thiên, mùi hương của thanh văn, mùi hương của độc giác, mùi hương của bồ tát và mùi hương trên thân của chư Phật. Tất cả cũng đều ngửi được từ xa và biết mùi hương đó ở nơi nào. Tuy ngửi những mùi hương này nhưng cái mũi của họ sẽ chẳng bị hư hoại hay sai lầm. Nếu người ấy muốn phân biệt và thuyết giảng cho người khác thì trí nhớ của họ sẽ chẳng hờ nhầm lẫn. Lúc bây giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: mỗi người ấy thanh tịnh, ở trong thế giới này hương thơm hay mùi hôi tất cả đều ngửi biết. Hoa lài hoa kim tiền, hoắc diệp hương đàn thơm, trầm thủy với quế hương, muôn loại hương hoa quả. Cũng biết hương chúng sanh, hương người nam người nữ, người thuyết pháp nơi xa, ngửi hương biết từ đâu. Đại thế chuyển luân vương, tiểu luân vương cùng con, quần thần với cung phi, ngửi hương biết từ đâu. Trân bảo đeo trên thân, cùng kho tàng trong đất, bảo nữ vua chuyển luân, ngửi hương biết từ đâu. Đồ trang sức trên thân, y phục chuỗi anh lạc, muôn thứ loại hương xoa, ngửi hương biết của ai. Chư thiên đi hay ngồi, họ dạo chơi biến hóa, người thọ trì pháp hoa, ngửi hương đều tất biết. Cây cối với hoa quả, mùi dầu hương của bơ, người trì kinh ở đây thấy đều biết từ đâu. Rừng rậm rạp hung hiểm, cây hương đàn nở hoa, chúng sanh trú trong đó, ngửi hương đều tất biết. Biển cả núi thiết vi, chúng sanh ở trong đất, người trì kinh ngửi hương, tất biết họ ở đâu. Phi thiên nam và nữ, cùng quyến thuộc của họ, lúc tranh đấu rong chơi, ngửi hương đều tất biết. Nơi hoang dã hiểm trở, sư tử voi cọp sỏi, bò rừng với trâu nữa, ngửi hương biết từ đâu. Nếu có người mang thai, chưa biết nam hay nữ, quái vật hay phi nhân, ngửi hương đều tất biết. Bèn vào sức ngửi hương, họ biết người mang thai, thành tựu chẳng thành tựu, an vui sanh con thảo. Bèn vào sức ngửi hương, biết tâm niệm gái trai, lòng nhiễm tham sân si, cũng biết người tu thiền. Kho tàng giấu dưới đất, vàng bạc cá trân bảo, đựng trong hũ bèn đồng, ngửi hương đều tất biết. Muôn loại chuỗi anh lạc, giá trị chẳng thở biết, ngửi hương biết mét rễ, xuất xứ cùng ở đâu. Tất cả hoa trên trời, cùng hoa vi diệu âm, nhu nhuyễn cây hương biển, ngửi hương đều tất biết. Các cung điện trên trời, thượng trung hạ sai khác, những hoa báo trang nghiêm, ngửi hương đều tác biệt. Vườn trời thù thánh điện, lầu quán thiện pháp đường, vui chơi ở trong đó, ngửi hương đều tác biệt. Lúc chư thiên nghe pháp, hoặc khi thọ nam dục, đến đi đứng nằm ngồi, ngửi hương đều tác biệt. Quần áo thiên nữ mặc, hương hoa quý trang nghiêm, lúc bay lượn vui chơi, ngửi hương đều tác biệt. Triển chuyển lên như thở, cho đến cõi phạm thiên, ai nhập thiền xuất thiền, ngửi hương đều tác biệt. Quan âm trời biến tịnh, cho đến xét cửu cảnh, mới sanh hay mạng chung, ngửi hương đều tác biệt. Chư biết sư đại chúng, thường tinh tấn nơi pháp, hoặc ngồi hay kinh hành, cùng đọc tụng kinh điển. Hoặc dưới cây trong rừng, chuyên chủ xuyên tọa thiền, người trì kinh ngửi hương, tất biết họ ở đâu. Bồ Tát tâm kiên cố, tọa thiền hay đọc tụng, hoặc thuyết pháp cho người, ngửi hương đều tất biết. Thở tôn ở nơi nào, tất cả đều cung kính, ngài từ mẫn thuyết pháp, ngửi hương đều tất biết. Chúng sanh ở trước Phật, nghe kinh đều hoan hỷ, như pháp mà tu hành, ngửi hương đều tất biết. Tuy chưa thành Bồ Tát, mỗi lúc sanh vô lậu, người thọ trì kinh đây, đã có tướng mũi ấy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thiết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1200 công đức của lưỡi. Hết thể mọi thứ khi họ nếm, là ngon hay dở, là vị đắng hay thô nhảm, thì đều biến thành thượng vị như cam lộ cõi trời, không gì là chẳng ngon ngọt. Nếu họ thuyết giảng ở giữa đại chúng với cái lưỡi này, thì từ miệng của người ấy sẽ phát ra âm thanh vi diệu, có thở vào tâm của đại chúng và khiến đều hoan hỷ vui sướng. Lại nữa, khi các thiên tử, thiên nữ, nên thiên đỡ, phạm vương cùng chư thiên nghe âm thanh vi diệu thâm sâu và ngôn luận thứ tự của họ thuyết giảng, thì thấy đều đến nghe. Tất cả rồng, long nữ, quý tiệp tạc nữ, tầm hương thần nữ, phi thiên nữ, kim sĩ điểu nữ, nghi thần nữ, đại mãng xà, cùng đại mãng xà nữ. Họ vì nghe pháp nên đều đến thân cận và cung kính cúng dường. Các vị biết sư ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, quốc vương, vương tử, quần thần và quyến thuộc, cùng tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bảy báo với 1000 con trai, và nội ngoại quyến thuộc của Luân Vương đều ngồi cung điện để đến nghe pháp. Bởi vì Bồ Tát này khéo thuyết pháp nên các phạm trí, cư sĩ và dân chúng trong nước suốt đời theo hầu cận và cúng dường. Lại nữa, Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát và chư Phật sẽ luôn vui mến thấy họ. Bất kỳ người này đang ở hướng nào, chư Phật đều hướng về nơi đó thuyết pháp. Họ đều có thở thọ trì tất cả Phật pháp và cũng có thở tuyên nói pháp âm vi diệu sâu xa. Lúc bây giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Kén lưỡi người này tịnh, chẳng hề nếm vị xấu, bất kỳ ăn thứ gì thấy đều thành cam lộ. Với tiếng tịnh vi diệu thuyết pháp cho đại chúng, dùng nhân duyên thí dụ dẫn đạo tâm chúng sanh. Người nghe đều hoan hỷ, cúng dường thượng phẩm vật, trời rồng quý tiệp tạc, phi thiên các loài khá, đều với lòng cung kính, họ đồng đến nghe pháp. Người này khi thuyết pháp, như muốn dùng diệu âm, biến khắp tam thiên giới, tùy ý liền có thở. Đại tiểu chuyển luân vương, ngàn con trai quyến thuộc, chắp tay lòng cung kính, luôn đến nghe thọ pháp. Trời rồng quý tiệp tật, bạo ác quỷ hút tinh, cũng với tâm hoan hỷ, luôn thích đến cúng dường. Phạm thiên vương ma vương, tự tại đại tự tại, các thiên chúng như thở, luôn đến nơi họ ở. Chư Phật cùng đệ tử, nghe pháp âm họ nói, thường niệm và bảo hộ, có lúc sẽ hiện thân. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thiết giảng hay biên chép, thì sẽ được 800 công đức của thân. Họ sẽ được thân thở thanh tịnh như lưu ly trong sáng, Do thân người ấy thanh tịnh nên khi chúng sanh nhìn thấy thì liền yêu mến. Chúng sanh trong tham thiên đại thiên thế giới, lúc sanh hay chết, sang hèn hay đẹp xấu, sanh ở nơi an lành hay ở nơi xấu ác, thể đều hiện ở trong thân người ấy. Núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, Cao Sơn, Đại Cao Sơn và các núi non khác cùng những chúng sanh trong đó, thể đều hiện ở trong thân người ấy. Dưới đến tầng địa ngục vô gián, trên lên đến trời sẽ cửu cảnh, chúng sanh trong đó đều hiện ở trong thân người ấy. Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát và chư Phật đang thuyết pháp cũng đều hiện ra chân dung của các ngài ở trong thân người ấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: nếu ai trì pháp Hoa, thân họ rất thanh tịnh, thanh tịnh như lưu ly, chúng sanh đều vui thấy. Lại như gương trong sáng, tất cả mọi hình sắc Bồ Tát ở trong đó đều thấy khắp thế giới, chỉ riêng họ hiểu rõ, người khác chẳng thể thấy. Khắp đại thiên thế giới, hết thảy quần manh loại, trời người chúng phi thiên, địa ngục quỷ bàn sanh, mọi hình sắc như thở đều hiện trong thân họ. Các cung điện chư thiên cho đến sắc cửu cảnh, Thiết Vi với Cao Sơn, cùng với Đại Cao Sơn, nước của các biển lớn đều hiện trong thân họ. Chư Phật cùng Thanh Văn, Phật tử chư Bồ Tát, một mình hay tại chúng, thuyết pháp thể đều hiện. Tuy chưa được vô lậu, diệu thân của pháp tánh, với thân phàm thanh tịnh, tất cả hiện ở trong. Lại nữa thường tinh tấn, sau khi Như Lai diệt độ, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1.200 công đức của ý. Với căn ý thanh tịnh, dù chỉ nghe một bài cờ hay một câu thì họ cũng thông đạt vô lượng vô biên nghĩa thú. Khi đã hiểu nghĩa lý đó rồi, họ sẽ có thể diễn nói một bài cờ hay một câu suốt một tháng, bốn tháng hoặc cho đến một năm. Tất cả pháp mà người ấy thuyết giảng đều sẽ tùy thuận nghĩa thú và không trái nghịch với thật tướng. Nếu họ nói về kinh thư của thế tục, thảo luận về đạo lý trị thở hay làm việc để sinh sống, thì đều tùy thuận chánh pháp. Sự tu hành của tâm, việc làm của tâm và hí luận của tâm mà hết thảy chúng sanh ở sáu đường trong tam thiên đại thiên thế giới, họ đều tất biết. Tuy chưa đắc trí tuệ vô lậu nhưng căn ý của họ đã thanh tịnh như thở. Điều suy tư, tính toán và lời nói của người ấy đều là Phật pháp, không gì là chẳng chân thật. Tất cả lời của họ là lời trong kinh mà chư Phật trước đã nói. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: ý người này thanh tịnh, sáng sủa không úa trượt, với căn ý vi diệu, biết pháp thượng trung hạ. Dù nghe một bài cờ, thông đạt vô lượng nghĩa, nói thứ tự như pháp suốt 1-4 tháng 5. Trong ngoài thế giới này, hết thảy các chúng sanh là trời rộng hay người, quỷ thần quỷ tiệp tật, chúng ở trong sáu đường, muôn ý niệm sai khác, quả báo người trì kinh, đồng một lúc biết hết. Mười phương vô số Phật, trăm phước tướng trang nghiêm, thuyết pháp cho chúng sanh, đều nghe khéo thọ trì. Tư duy vô lượng nghĩa, thuyết pháp cũng vô lượng, đầu cuối chẳng sai lầm. Đây bởi trì pháp Hoa, hiểu rõ mọi pháp tướng, biết thứ tự tùy nghĩa, thông đạt mọi ngôn từ, diễn nói điều đã hiểu. Người này nói điều chi đều là pháp Phật trước, bởi diễn nói pháp này giữa chúng chẳng sợ hãi. Người trì kinh pháp Hoa, căn ý tịnh như thở, tuy chưa được vô lậu đã có tướng như vậy. Người thọ trì kinh này, an trụ địa hy hữu, tất cả các chúng sanh hoan hỷ và yêu kính. Khéo dùng ngàn vạn loại ngôn ngữ lời khéo léo, phân biệt đỡ thuyết pháp, đây bởi trì pháp Hoa. Phẩm 20, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Lúc bấy giờ Phật bảo Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát: ông này nên biết rằng, nếu có những vị bhikshu, bhikshu ni, thanh tín nam hay thanh tín nữ nào thọ trì kinh pháp Hoa, mà có kẻ nói lời xấu ác, mén chửi hay phỉ báng thì sẽ chuốc lấy tội báo nghiêm trọng như đã nói ở trước. Công đức thanh tịnh có được từ mép tai mũi lưỡi thân ý của người thọ trì như đã nói ở trên. Này Đức Đại Thợ, vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng vô biên vô số kiếp chẳng thở nghĩ bàn, có Đức Phật hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thợ, thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Kiếp tên là Ly Suy, quốc độ tên là Đại Thành. Ở trong thế giới kia, Đức Phật Uy Âm Vương đã thuyết pháp cho hàng trời, người và phi thiên. Vì người cầu thanh vinh, Ngài ứng cơ thuyết pháp bốn thánh đỡ để họ thoát khỏi sanh già bệnh chết và đạt tới cứu cánh tịch diệt. Vì người cầu độc giác, Ngài ứng cơ thuyết pháp 12 duyên khởi. Vì cầu người Bồ Tát và muốn dẫn họ vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài ứng cơ thuyết pháp sáu đồ để họ đạt tới trí tuệ cứu cánh của Phật. Này Đức Đại Thợ, thọ mạng của Đức Phật Uy Âm Vương là 400.000 ước Na Yuta hằng hà sa kiếp. Thời gian số kiếp chánh pháp trụ thở bằng số như vi trần của một châu thánh kim. Thời gian số kiếp tượng pháp trụ thở bằng như số vi trần của một tứ thiên hà. Khi Đức Phật đã làm lợi ích cho chúng sanh xong, rồi sau đó Ngài vào tịch diệt. Sau khi chánh pháp và tượng pháp đã hoàn toàn diệt mất, trong cõi nước đó cũng có một Đức Phật khác xuất hiện ở thế gian và cũng hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thợ, thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Và lần lượt như vậy, có 20.000 ức chư Phật xuất hiện ở thế gian và đều đồng một danh hiệu. Khi Đức Phật Uy Âm Vương tối sơ đã diệt độ và sau thời chánh pháp diệt mất, trong thời tượng pháp, hàng biết sư tên thượng mạng có thế lực lớn. Lúc bấy giờ có một vị biết sư Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Này Đức Đại Thợ, vì nhân duyên gì mà tên là Thường Bất Khinh? Bất cỡ thấy ai là biết sư, biết sư ni, thanh tín nam hay thanh tín nữ, thì vị biết sư này đều ngợi khen. Ngài nói lời như vậy: tôi rất kính trọng và không dám khinh các ngài. Vì sao thế? Bởi các ngài đều tu hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Vì biết sư này không chuyên đọc tụng kinh điển mà chỉ thực hành lễ bái. Thậm chí nếu thấy vị nào trong bốn chúng đệ tử ở từ xa, ngài cũng cố đến và lễ bái ngợi khen. Ngài nói lời như vậy: tôi chẳng dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Trong bốn chúng đệ tử có kẻ tức giận, lòng bất tịnh và ác khẩu mắng chửi rằng: cái ông biết sư vô trí này từ đâu đến mà tự nói là tôi không dám khinh các ngài, lại còn thọ ký cho chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta cần gì cái thọ ký hư dối đó chứ? Nhiều năm trôi qua như vậy, tuy thường bị mắng chửi nhưng ngài vẫn không sanh lòng sân hận mà còn luôn nói rằng ngài sẽ thành Phật. Khi ngài nói lời ấy thì trong đại chúng có người dùng gậy đánh đập hoặc lấy ngói đá mà chọi. Rồi ngài bỏ chạy đi, đứng ở từ xa và lớn tiếng hô rằng: tôi chẳng dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Bởi luôn nói lời như thở, cho nên hàng tên thường mạng biết sư, biết sư ni, thanh tín nam và thanh tín nữ mới đặt tên ngài là Thường Bất Khinh. Khi vị biết sư này sắp lâm chung, ở trong hư không, ngài nghe trọn đủ 200 triệu ức bài cờ trong kinh Pháp Hoa của Đức Phật Uy Âm Vương Ban Sơ đã nói và đều có thở thọ trì. Rồi liền được căn mắt thanh tịnh, cùng với căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn ý cũng được thanh tịnh như đã nói ở trên. Khi sáu căn đã được thanh tịnh, thọ mạng của ngài tăng thêm 2 triệu ức Na Yuta năm và ngài rộng giảng kinh Pháp Hoa này cho người khác. Bấy giờ những ai tên thường mạng trong bốn chúng đệ tử biết sư, biết sư ni, thanh tín nam, thanh tín nữ mà đã khinh chơ và đặt tên ngài là Thường Bất Khinh, lúc thấy ngài đắc sức đại thần thông, sức nhạo thuyết biện tài và sức đại thiện tịch, khi nghe lời ngài nói họ đều tín thuận và tùy tùng theo hầu. Vị Bồ Tát này lại giáo hóa ngàn vạn ức người và khiến họ trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung, Ngài gặp được 2000 ước chư Phật và đều cùng một danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở trong giáo pháp của chư Phật ấy, Ngài thuyết giảng kinh Pháp Hoa này. Do bởi nhân duyên đó, Ngài lại gặp 2000 ước chư Phật và đều đồng một danh hiệu là Văn Tự Tại Đăng Vương. Ở trong giáo pháp của chư Phật ấy, Ngài thọ trì đọc tụng và thuyết giảng kinh điển này cho bốn chúng đệ tử, nên luôn được căn mắt thanh tịnh, cùng với căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn ý cũng được thanh tịnh. Ngài thuyết pháp ở giữa bốn chúng đệ tử và tâm không sợ hãi. Này Đức Đại Thế, vị thường bất khinh Đại Bồ Tát này cúng dường chư Phật như thế, Ngài cung kính, tôn trọng, tán thán và gieo trồng mọi căn lành. Sau đó Ngài lại gặp ngàn vạn ức vị Phật và cũng ở trong giáo pháp của chư Phật ấy mà thuyết giảng kinh điển này. Khi công đức thành tựu, Ngài đắc đạo thành Phật. Này Đức Đại Thế, ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thuở đó nào có ai cả, chính là tiền thân của ta đây. Nếu như ta ở đời trước mà chẳng thọ trì đọc tụng kinh này và thuyết giảng cho người khác, thì sẽ không thể nào đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do ta ở chư Phật quá khứ đã thọ trì đọc tụng kinh này và thuyết giảng cho người khác, nên mới mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đức Đại Thế, do bốn chúng đệ tử gồm Bhikshu, Bhikshuni, Thanh Tín Nam và Thanh Tín Nữ ở thời đó đã dùng lòng sân hận khinh chơ ta. Trong 200 ức kiếp họ không thấy Phật, không nghe Pháp và không gặp tên. Trong 1000 kiếp ở tại địa ngục vô gián đỡ thọ khổ não tột cùng. Sau khi đã thọ xong tội báo, họ lại gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát và được Ngài giáo hóa đỡ đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đức Đại Thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng đệ tử thuở đó thường khinh vị Bồ Tát này nào có ai khác. Nay chính là 500 Bồ Tát của nhóm Hiền Hộ, 500 Bhikshuni của nhóm Sư Tử Nguyệt và 500 Thanh Tín Sĩ của nhóm Thiện Tư đang hiện diện trong chúng hội này đây, và tất cả đều không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đức Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này mang đến sự lợi ích lớn lao cho chư Đại Bồ Tát, có thể khiến họ đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thở sau khi Như Lai diệt độ, chư Đại Bồ Tát phải nên luôn thọ trì đọc tụng, thuyết giảng và biên chép kinh này. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: quá khứ có Đức Phật, hiệu là Uy Âm Vương, với thần trí vô lượng, Ngài dẫn đạo chúng sanh, trời người rồng quý thần, thấy đều cúng dường Ngài. Sau khi Phật diệt độ, lúc Pháp sắp diệt mất, có một vị Bồ Tát, tên là Thường Bất Khinh. Hàng bốn chúng thời đó, chấp trước vào nơi Pháp, Thường Bất Khinh Bồ Tát liền đi đến chỗ họ mà nói lời thế này: tôi không dám khinh chơ, bởi các ngài tu hành đều sẽ được thành Phật. Khi họ nghe nói xong, hủy báng và mén chửi, Thường Bất Khinh Bồ Tát có thể nhẫn chịu hết. Khi tội báo đã tận, lúc sắp gần mạng chung, Ngài nghe được kinh này, sáu căn đều thanh tịnh. Do bởi sức thần thông, thọ mạng Ngài tăng thêm, lại vì những người khác rộng giảng kinh Pháp này. Các đại chúng chấp Pháp đều nhờ ơn Bồ Tát giáo hóa họ thành tựu, khiến trụ trong Phật Đạo. Thường Bất Khinh mạng chung gặp được vô số Phật, do thuyết giảng kinh này được vô lượng phước đức. Dần dần đủ công đức, Ngài mau thành Phật Đạo. Thường Bất Khinh thuở đó chính là thân ta đây. Hàng bốn chúng thuở ấy, những người chấp nơi Pháp nghe Thường Bất Khinh nói các ngài sẽ thành Phật. Do bởi nhân duyên đó gặp được vô số Phật, chính là 500 vị Bồ Tát ở chúng hội cùng bốn chúng đệ tử và thiện nam tín nữ bây giờ ở trước ta đang lắng nghe thuyết pháp. Ta đã ở đời trước khuyên bảo các người đó nghe và thọ kinh này là giáo pháp đời nhất, khai thị chỉ dạy họ, khiến trụ đạo tịch diệt, đời đời luôn thọ trì kinh điển Phật như thế. Ức ức vạn số kiếp đến chẳng thở nghĩ bàn mới có thở nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. ức ức vạn số kiếp đến chẳng thở nghĩ bàn, các đức Phật Thế Tôn luôn thuyết giảng kinh này. Vì thế các hành giả sau khi Phật diệt độ nghe được kinh thế này trở sanh lòng hoài nghi, mà phải nên nhất tâm rộng giảng kinh pháp này, đời đời sẽ gặp Phật, tất mau thành Phật đạo. Phẩm 21. Thần lực của Như Lai. Lúc bấy giờ có số lượng chư đại Bồ Tát bằng vi trần của 1000 thế giới. Họ từ dưới đất vọt ra và đều ở trước Đức Phật. Họ nhất tâm chấp tay, chiêm ngưỡng tôn nhang, rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, ở tại nơi diệt độ của các cõi nước có phân thân của Thế Tôn, chúng con sẽ rộng giảng kinh này. Vì sao thế? Bởi chúng con cũng tự muốn đắc pháp chân thật thanh tịnh này, cùng thọ trì độc tụng, giảng giải biên chép và cúng dường kinh này. Lúc bấy giờ ở trước sự hiện diện của hết thể đại chúng, gồm có Ngài Diệu Cát Tường, vô lượng tỷ ức chư đại Bồ Tát đã trú trong hư không ở phía dưới của thế giới Kham Nhẫn từ thuở xa xưa, cùng các vị Bhikṣu, Bhikṣu Ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, Trời, Rồng, Quý Tiệp Tạc, Tầm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, Thế Tôn hiện sức đại uy thần. Đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài lên đến cõi Phạm Thiên. Từ nơi của tất cả những lỗ chân lông, Ngài phóng ra vô lượng vô số sắc quang và thấy đều chiếu khắp các thế giới trong mười phương. Chư Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây báo hiện ra tướng lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng quang minh cũng lại như vậy. Khi Đức Phật Năng Tịch và chư Phật ở dưới cây báo đã hiện thần lực đến suốt 1000 năm, sau đó chư Phật thu nhiếp tướng lưỡi trở lại, rồi chư Phật đồng một lúc tàn hén và khẩy ngón tay. Hai âm thanh này vang đến các thế giới của chư Phật trong mười phương. Khi ấy đại địa của tất cả thế giới đều chấn động sáu cách và chúng sanh trong các cõi nước ấy, Trời, Rồng, Quý Tiệp Tạc, Tầm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, do thần lực của Phật nên đều thấy thế giới Kham Nhẫn này có vô lượng vô biên tỷ ức chư Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây bảo. Họ cũng thấy Đức Phật Năng Tịch và Đức Phật Đa Bảo đang cùng ngồi trên tòa sư tử ở trong tháp bảo. Lại thấy vô lượng vô biên tỷ ức chư Đại Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử đang cung kính quay quanh Đức Phật Năng Tịch. Khi đã thấy việc ấy, họ đều vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Ngay lập tức, chư thiên ở trong hư không hô lớn tiếng rằng: Từ đây vượt qua vô lượng vô biên tỷ ức vô số thế giới, có một quốc độ tên là Kham Nhẫn, trong đó có Đức Phật hiệu là Năng Tịch, hiện đang vì chư Đại Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Tất cả đều nên hết lòng tùy hỷ và cũng nên lễ bái cúng dường Đức Phật Năng Tịch. Khi đã nghe tiếng nói trong hư không, các chúng sanh kia đều chắp tay và hướng về thế giới Kham Nhẫn mà niệm như vậy: Quy mạng Năng Tịch Phật, quy mạng Năng Tịch Phật. Sau đó từ nơi xa, họ rải muôn loại hương hoa, sau chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng chê cùng những vật trang nghiêm nơi thân và các phẩm vật trang bảo vi diệu về thế giới Kham Nhẫn. Các phẩm vật rải xuống để cúng dường từ mười phương đến ví như mây tụ. Chúng biến thành màn bảo và trùm khắp trên chư Phật ở mỗi nơi. Khi ấy các thế giới trong mười phương đều thông đạt vô ngại, ví như là một Phật độ. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thượng Hạnh và chư Bồ Tát trong chúng hội: Thần lực của chư Phật là vô lượng vô biên và chẳng thể nghĩ bàn như thế. Vì đỡ phó chốt, nếu như ta dùng thần lực ấy mà nói công đức của kinh này trong vô lượng vô biên tỷ ức vô số kiếp thì cũng chẳng thở hết. Nói tóm lại, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tàng bí yếu của Như Lai và tất cả việc thâm sâu của Như Lai hết thể đều tuyên nói và hiển thị ở kinh này. Thế nên sau khi Như Lai diệt độ, các ông nên nhất tâm thọ trì độc tụng, giảng giải biên chép và như thuyết tu hành. Ở các quốc độ nào có kinh này mà có người thọ trì đọc tụng, giảng giải biên chép và như thuyết tu hành, hoặc họ ở trong vườn, hoặc trong rừng, hay ở dưới cây, hoặc nơi chư tăng cư trụ, hay nhà của cư sĩ, hoặc cung điện giảng đường, hay sơn cốc hoang vu, thì ở tại các nơi đó đều nên xây tháp cúng dường. Vì sao thở? Bởi các ông nên biết nơi ấy chính là đạo tràng mà nơi chư Phật đắc vô thượng chánh định chánh giác, nơi chư Phật chuyển pháp luân và nơi chư Phật vào cứu cánh tịch diệt. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: chư Phật bậc độ thở trụ trong đại thần thông vì muốn chúng sanh vui, hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo hiện việc hiếm có này. Tiếng chư Phật tình hình cùng tiếng khảy móng tay vang thấu mười phương giới, đại địa đều chấn động. Sau khi Phật diệt độ, nếu ai trì kinh này, chư Phật đều hoan hỷ, hiện vô lượng thần lực. Vì phó chúc kinh này, ngợi khen người thọ trì ở trong vô lượng kiếp cũng chẳng thở cùng tận. Công đức của người ấy vô biên chẳng cùng tận, như mười phương hư không chẳng thở thấy ranh giới. Nếu ai trì kinh này, tức đã từng thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo cùng các phân thân Phật, lại thấy ta hôm nay giáo hóa chư Bồ Tát. Nếu ai trì kinh này, làm ta cùng phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, hết thể đều hoan hỷ. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy và cúng dường, khiến họ thơm hoan hỷ. Chư Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu chứng đắc, người khéo trì kinh này không lâu cũng sẽ đắc. Những ai trì kinh này đối với nghĩa các pháp, danh tự cùng ngôn từ vui giảng vô cùng tận, như gió trong hư không, hết thể không chướng ngại. Sau khi Phật diệt độ, họ biết kinh Phật nói nhân duyên và thứ tự, tùy nghĩa mà thuyết giảng như ánh sáng nhật nguyệt, diệt trừ mọi tối tăm. Người này dạo thế gian, khéo diệt chúng sanh ám, dạy vô lượng Bồ Tát, thấy đều trụ nhất thừa. Vì thở ai có trí, khi nghe công đức đó, sau khi ta diệt độ, nên thọ trì kinh này, nhất định quyết chẳng nghi, người ấy sẽ thành Phật. Phẩm 22, Phó Chúc. Lúc bấy giờ Đức Phật nên tịch từ pháp tòa đứng dậy và hiện sức đại uy thần. Ngài lấy bàn tay phải xoa trên đỉnh đầu của vô lượng chư đại Bồ Tát mà nói lời như vậy: trong vô lượng tỷ ức vô số kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh định chánh giác khó chứng đắc này. Ta nay phó chúc cho các ông hãy hết lòng lưu truyền và khiến cho pháp này phát huy rộng rãi. Ngài xoa trên đỉnh đầu của chư đại Bồ Tát ba lần như thế, rồi nói lời như vậy: trong vô lượng tỷ ức vô số kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh định chánh giác khó chứng đắc này. Ta nay phó chúc cho các ông nên thọ trì đọc tụng, rộng tuyên dương pháp này và làm cho hết thể chúng sanh đều nghe biết. Vì sao thở? Bởi Như Lai có lòng đại từ bi, không bổn xẻng và cũng không có điều lo sợ. Như Lai có thở cho chúng sanh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai và trí tuệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ của tất cả chúng sanh. Các ông cũng nên tùy thuận học tập trong pháp của Như Lai và chớ sanh lòng keo kiệt. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tín thọ trí tuệ của Như Lai, thì các ông nên diễn nói kinh Pháp Hoa này, làm cho họ nghe biết đến và khiến người ấy được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sanh nào không tín thọ, các ông nên dạy họ với các pháp thâm sâu khác của Như Lai, để họ được lợi ích an vui. Như các ông có thể làm được như vậy thì tức là đã báo ân của chư Phật. Khi nghe Phật nói lời ấy xong, chư đại Bồ Tát đều sanh tâm đại hoan hỷ đến khắp toàn thân và trong lòng càng thêm cung kính. Họ cúi đầu, chắp tay hướng Phật và đồng thanh thưa rằng: chúng con sẽ phụng hành đầy đủ như lời giáo sách của Thế Tôn. Dạ vâng thưa Thế Tôn, mong Ngài chớ lo lắng. Chư đại Bồ Tát bạch ba lần như vậy và đồng thanh thưa rằng: chúng con sẽ phụng hành đầy đủ như lời giáo sách của Thế Tôn. Dạ vâng thưa Thế Tôn, mong Ngài chớ lo lắng. Lúc bấy giờ Đức Phật Nên Tịch gửi phân thân của chư Phật đã đến từ mười phương trở về cõi nước của mỗi vị mà nói lời như vậy: chư Phật hãy trở về bình an, tháp của Đức Phật Đa Bảo hãy trở lại như cũ. Lúc Phật nói lời ấy xong, vô lượng phân thân của chư Phật trong mười phương liền ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây bảo. Đức Phật Đa Bảo, Thượng Hạnh Bồ Tát và những vị khác, vô biên vô số Bồ Tát trong chúng hội, Ngài Thu Lộ Tử, các vị thanh văn, bốn chúng đệ tử, cùng hết thảy trời, người, phi thiên và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều vui mừng khôn xiết. Phẩm 23. Bốn sự của Dược Vương Bồ Tát. Lúc bấy giờ Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Dược Vương Bồ Tát chu du giáo hóa ở thế giới Kham Nhẫn như thế nào? Bạch Thế Tôn, Dược Vương Bồ Tát này đây đã trải qua nhiều tỷ ức Na Yuta các khổ hạnh có làm. Lành thay Thế Tôn, xin Ngài hãy nói một chút về việc đó. Các thiên long quỷ thần, quý tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, với chư Bồ Tát đã đến từ cõi nước phương khác, cùng thanh văn thánh chúng nơi đây, khi nghe Như Lai nói, họ đều sẽ hoan hỷ. Khi ái Phật bảo Tứ Vương Hoa Bồ Tát, vào thuở quá khứ vô lượng hàng hà sa kiếp, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thợ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy có 80 ức chư đại Bồ Tát và số lượng của các vị đại thanh văn bằng số cát của 72 sông Hằng. Thọ mạng của Phật là 42.000 kiếp. Thọ mạng của Bồ Tát cũng đồng như vậy. Cõi nước kia không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hoặc phi thiên hay các chướng nạn. Mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay và do lưu ly hợp thành. Có cây báo trang nghiêm với màn báo phủ ở trên và treo cờ hoa báo. Có bình báo và lư hương ở đầy khắp cõi nước. Có những đài làm bằng bảy báo. Ở mỗi cây có một đài báo và khoảng cách từ cây báo đến kỳ đài xa bằng lực bay của một mũi tên. Ở giữa các cây báo này đều có Bồ Tát và thanh văn đang ngồi ở đó. Ở trên mỗi đài báo đều có hàng trăm ức chư thiên khởi tấu âm nhạc cõi trời, ca vịnh và tán thán để cúng dường Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chư Bồ Tát và hàng thanh văn mà Ngài thuyết kinh Pháp Hoa. Vì nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này rất thích tu khổ hạnh, Ngài ở trong giáo pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tinh tấn tu hành và nhất tâm cầu Phật đạo. Trải qua 12.000 năm, Ngài đắc hiện nhất thiết xét thân chánh định. Khi đã đắc chánh định này, Ngài sanh tâm đại hoan hỷ và liền suy nghĩ rằng: ta đã đắc hiện nhất thiết xét thân chánh định, đây đều là do bởi uy lực khi nghe được kinh Pháp Hoa. Ta nay phải cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa. Rồi liền nhập chánh định này và ở trong hư không, Ngài mưa sướng hoa vi diệu âm và hoa vi diệu âm lớn. Bột hương đàn nhỏ, cứng và đen cũng rơi đầy khắp không trung và chúng rơi xuống như mây. Lại mưa xuống hương đàn hải ngạn và hương lục thù với trị giá bằng cả thế giới Kham Nhẫn để cúng dường Phật. Khi đã làm cúng dường xong, Ngài từ chánh định dậy và tự nghĩ thầm: tuy ta đã dùng thần lực để cúng dường Phật, nhưng chẳng bèn dùng thân để cúng dường. Nghĩ như thế xong, Ngài liền uống các loại hương như là hương đàn, hương huân lục, hương bạch mao, hương mục tốt, hương trầm thủy và hương giao. Lại uống dầu hoa ngọc lan và các thứ hương hoa khác suốt 1.200 năm. Sau đó Ngài thoa dầu thơm lên mình và ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, rồi lấy y báo cõi trời quấn vào thân và đổ các dầu thơm lên thân Ngài. Do thần thông nguyện lực, Ngài tự đốt thân mình, ánh sáng chiếu khắp đến 80 ức hàng hà sa thế giới. Trong đó chư Phật đồng một lúc ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, đây mới đúng thật là tinh tấn. đây gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai. Nếu dường hương hoa sau chuỗi anh lạc, hương đố, hương bột, hương xoa, lọng chê và tràng phan cõi trời, cùng hương đàn hải ngạn, muôn vật cúng dường như thế cũng chẳng thở sánh bền. Giả sử có người lái quốc gia, thành trì và vợ con để làm bố thí thì cũng chẳng sao sánh kịp. Thiện nam tử, đây gọi là bố thí đệ nhất. Trong các việc bố thí, sự bố thí này là tối tôn tối thượng, đó là vì dùng pháp để cúng dường cho chư Như Lai. Khi nói lời ấy xong, chư Phật đều lặng yên. Thân của vị Bồ Tát này cháy đến 1200 năm, sau thời gian đó thân của ngài mới hoàn toàn cháy hết. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đã làm việc cúng dường pháp như thế xong, sau khi mạng chung, ngài lại sanh trong quốc độ của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen, hút nhiên hóa sanh vào dòng tộc của vua Tịnh Đức, rồi liền nói bài cỡ này đến phụ vương ngài: Đại vương nay phải biết, con đã tu nơi kia, lập tức đắc nhất thiết, hiện chư thân chánh định, siêng hành đại tinh tấn, xả bỏ thân yêu quỷ, cúng dường cho Thế Tôn, vì cầu vô thượng trị. Khi nói bài cỡ này xong, ngài thưa với phụ vương rằng: Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức xưa nay vẫn còn ở thế gian. Vào đời trước, khi cúng dường Đức Phật ấy xong, con liền đắc giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tổng trì. Tiếp đó, con lại nghe được 8 tỷ ước Nayuta, Kamkara, Bimbara và Akshobhya bài cờ trong kinh Pháp Hoa. Thưa Đại Vương, con nay phải trở về để cúng dường Đức Phật đó. Khi thưa xong, ngài liền ngồi trên đài bảy báu và bay lên hư không với độ cao bằng 7 cây cờ, rồi đi đến đạo tràng của Phật. Lúc đến nơi, ngài cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, chắp 10 đầu ngón tay và dùng cờ tán thán rằng: Dung nhan thật kỳ diệu, ánh sáng chiếu 10 phương, xưa con vừa cúng dường, nay trở về thân cận. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nói bài cờ đó xong, ngài thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, ngài vẫn còn ở thế gian. Lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, thời gian ta vào tịch diệt đã đến, ông có thể an trí giường nệm, tối nay Như Lai sẽ vào cứu cánh tịch diệt. Ngài lại ban giáo sách cho nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta phó chúc Phật Pháp, chư Bồ Tát, các vị đại đệ tử và cùng Pháp vô thượng chánh định chánh giác cho ông. Ta cũng lại phó chúc Tam Thiên Đại Thiên Thất Bảo Thế Giới, những cây báo và đài báo cùng chư thiên cho ông. Sau khi ta diệt độ, ta cũng phó chúc xá lợi của ta cho ông. Ông hãy nên phân phát rộng làm cúng dường và xây vài ngàn ngôi tháp. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đã ban giáo sách như thế cho nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát xong, vào giữa đêm, ngài vào tịch diệt. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát Thái Phật diệt độ, ngài thương cảm buồn bã và quyến luyến Phật. Vì cúng dường thân Phật, ngài liền lấy hương đàn hải ngạn mà dùng để hỏa táng. Lúc lửa đã tắt, ngài nhặt xá lợi rồi làm 84.000 bình bảo để an trí xá lợi và xây 84.000 ngôi tháp với độ cao bằng 3 thế giới. Tháp có biểu sát trang nghiêm, treo lọng che tràng phan và gắn các chuông báo. Lúc bấy giờ nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát lại tự nghĩ thầm: Tuy ta đã làm sự cúng dường này nhưng trong lòng vẫn chưa mãn nguyện, ta nay phải cúng dường thơm xá lợi. Rồi ngài liền nói với chư Bồ Tát, các vị đại đệ tử cùng trời, rồng, quỷ tiệp tật và hết thảy đại chúng rằng: Các vị hãy nhất tâm chí niệm, tôi nay sẽ cúng dường xá lợi của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Khi nói lời đó xong, ngài liền ở trước 84.000 ngôi tháp, rồi đốt hai cánh tay trăm phước trang nghiêm suốt 72.000 năm để làm cúng dường. Suốt thời gian ấy, ngài khiến cho vô số người cầu quả thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh định chánh giác, và khiến họ đều trụ và đắc hiện nhất thiết sát thân chánh định. Lúc bấy giờ khi chư Bồ Tát, trời, người và phi thiên thấy Ngài không có tay, họ xót dạ đau lòng mà nói rằng: Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là vị thầy đã giáo hóa chúng ta, nhưng giờ hai cánh tay đã đốt đi nên khiến cho thân thể của Ngài không được hoàn chỉnh nữa. Khi ấy, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát liền ở giữa đại chúng mà lập nguyện như sau: Con xả bỏ hai cánh tay này, tất sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu là chân thật bất hư thì hãy khiến hai cánh tay của con được hoàn phục như cũ. Sau khi phát thệ nguyện này xong, hai tay tự nhiên hoàn phục như cũ. Đây là do bởi phước đức thanh tịnh và trí tuệ sâu xa của Bồ Tát. Ngay lúc đó, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, trời mưa hoa bão, hết thảy trời và người được điều chưa từng có. Phật bảo Tú Vương Hoa Bồ Tát: Ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nào có ai khác, nay chính là Dược Vương Bồ Tát. Ông ấy đã xả bỏ thân mạng để làm bố thí như thế, số lượng đó nhiều đến vô lượng tỷ ức na yuta. Này Tú Vương Hoa, nếu có người phát tâm muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ có thể đốt một ngón tay hoặc một ngón chân để cúng dường tháp Phật, thì sẽ vượt hơn người lấy quốc gia thành trì, vợ con hoặc núi rừng sông hồ cùng các vật trân bảo trong tam thiên đại thiên quốc độ để cúng dường. Nếu lại có người lấy vật báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để cúng dường Phật cùng chư đại Bồ Tát, độc giác và ứng chân, thì công đức có được của họ sẽ không bằng người dù chỉ thọ trì bốn câu cờ trong kinh Pháp Hoa này. Phước đức ấy là tối thánh. Này Tú Vương Hoa, ví như tất cả sông hồ khe suối, trong mọi nơi có nước, biển là hơn hết. Ở trong hết thảy kinh điển do Như Lai nói, kinh Pháp Hoa này cũng là như vậy, là kinh quảng đại thâm sâu nhất. Lại ví như núi đất, núi đen, núi tiểu thiết vi, núi đại thiết vi cùng núi thập bảo. Trong tất cả núi non, núi diệu cao là đệ nhất. Ở trong các kinh điển, kinh Pháp Hoa này cũng là như vậy, là kinh tối thượng nhất. Lại ví như ở giữa các tinh tú, Nguyệt Thiên Tử là tối thánh nhất. Ở trong ngàn vạn ước loại kinh Pháp Hoa này cũng là như vậy, là kinh chiếu sáng nhất. Lại ví như Nhật Thiên Tử có thể phá trừ mọi đen tối, kinh này cũng là như vậy, có thể phá trừ mọi đen tối của việc bất thiện. Lại ví như ở giữa các tiểu vương, Chuyển Luân Thánh Vương là tối đệ nhất. Ở trong các kinh điển, kinh này cũng là như vậy, là kinh tôn quý nhất. Lại ví như Ninh Thiên Đế là vua của trời Tam Thập Tam, kinh này cũng là như vậy, là vua trong các kinh. Lại ví như Đại Phạm Thiên Vương là cha của hết thảy chúng sanh, kinh này cũng là như vậy, là cha của tất cả hiền thánh, hàng hữu học, bậc vô học và sơ phát tâm Bồ Tát. Lại ví như ở giữa hàng phàm phu thì bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàng, Ứng Chân và Độc Giác là đệ nhất, kinh này cũng là như vậy. Trong hết thảy kinh Pháp do tất cả Như Lai, Bồ Tát hay Thanh Văn thuyết giảng, kinh này là đệ nhất. Nếu ai có thể thọ trì kinh điển này thì cũng là như vậy. Ở trong tất cả chúng sanh, họ là đệ nhất. Ở giữa tất cả Thanh Văn và Độc Giác, Bồ Tát là đệ nhất. Ở trong hết thảy mọi kinh Pháp, kinh này là tối đệ nhất. Như Phật là vua của tất cả Pháp, kinh này cũng là như vậy, là vua của tất cả kinh. Này Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu hộ hết thể chúng sanh, kinh này có thể khiến hết thể chúng sanh xa lìa mọi khổ não, kinh này có thể làm lợi ích lớn và mãn nguyện điều cầu mong cho hết thể chúng sanh, như ao tắm mát mẻ có thể giải khát cho tất cả những ai đang khát, như người đang lạnh tìm thấy lửa, như người trần truồng tìm thấy quần áo, như người buôn bán tìm thấy khách hàng, như con tìm thấy mẹ, như người muốn qua sông tìm thấy thuyền, như người bệnh tìm thấy lương y, như người trong tối tìm thấy đèn sáng, như người nghèo tìm thấy châu báu, như dân chúng thấy vua, như thương gia tìm thấy biển, như bó đuốc diệt trừ u tối. Kinh Pháp Hoa này cũng là như vậy, có thể khiến chúng sanh xa rời tất cả khổ não cùng tất cả bệnh hoạn thống khổ và có thể tháo gỡ tất cả sự trói buộc của sanh tử. Nếu ai nghe được Kinh Pháp Hoa này rồi tự mình biên chép hoặc bảo người khác biên chép, cho dù dùng trí tuệ của Phật để tính đếm phước đức có được của họ thì cũng chẳng thể thấy ranh giới. Nếu ai biên chép kinh này rồi lấy hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, hương đốt, hương bột, hương xoa, lọng chê, tràng phan, y phục và các loại đèn như là đèn bơ, đèn dầu thơm, đèn dầu hoa ngọc lan, đèn dầu hoa lài, đèn dầu hoa trùng xanh, đèn dầu hoa vũ thời và đèn dầu hoa hoàng xét để làm cúng dường thì công đức có được cũng lại vô lượng. Này Tủ Vương Hoa, nếu có người nghe vờ phẩm bốn sự của Dược Vương Bồ Tát thì cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nào nghe vờ phẩm bốn sự của Dược Vương Bồ Tát và có thở thọ trì thì sau khi hết báo thân nữ sẽ chẳng còn thọ lại nữa. Sau khi Như Lai diệt độ và ở trong 500 năm cuối cùng, nếu có người nữ nào nghe được kinh điển này rồi như thuyết tu hành thì sau khi mạng chung ở đời hiện tại, họ sẽ liền vãng sanh đến thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ và có chư Đại Bồ Tát vây quanh nơi đó. Họ sẽ sanh trong hoa sen và ngồi trên tòa bảo. Họ không còn bị tham dục làm cho khổ não, cũng không còn bị sân hận hay si mê làm cho khổ não, và cũng không còn bị cáo bẩn của lòng kiêu mạn hay ganh ghét làm cho khổ não. Họ sẽ đắc vô sanh pháp nhẫn và thần thông của Bồ Tát. Khi đã đắc pháp nhẫn này, căn mắt sẽ thanh tịnh. Với căn mắt thanh tịnh, họ sẽ thấy 7.200.000 ức Na-du-ta hàng hà sa chư Phật Như Lai. Ngay lúc đó, chư Phật đồng ngợi khen từ xa rằng: lành thay thiện nam tử, ông ở trong giáo pháp của Đức Phật Năng Tịch mà có thở thọ trì độc tụng, tư duy và thuyết giảng kinh này cho người khác. Phước đức có được là vô lượng vô biên. Lửa chẳng thở đốt, nước chẳng thở dìm, dù cả 1.000 Đức Phật cùng tuyên thuyết thì cũng không thể nói hết công đức của ông. Ông nay đã có thể phá diệt bè lũ của ma, hủy hoại đoàn quân sanh tử và mọi oán địch khác đều diệt trừ sạch. Thiện nam tử, 100.000 chư Phật sẽ đồng dùng sức thần thông để bảo hộ ông. Ở giữa hết thảy hàng trời người trong thế gian, không ai có thể bằng ông, duy trừ Như Lai. Còn thanh văn, độc giác và thậm chí đến Bồ Tát thì cũng không thể bằng trí tuệ và thiền định của ông. Này Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát này thành tựu sức công đức và trí tuệ như thế đấy. Nếu có người nghe vờ phẩm bốn sự của Dược Vương Bồ Tát và có thở tùy hỷ tán thán, thì trong miệng người ấy ở đời hiện tại sẽ thường tỏa ra mùi hương của hoa sen xanh, và trong những lỗ chân lông thường tỏa ra mùi thơm hương đàn ở đỉnh núi Ngưu Đầu. Công đức có được của họ thì cũng như đã nói ở trên. Vì thở Tú Vương Hoa, ta nay phó chúc phẩm bổn sự của Dược Vương Bồ Tát này cho ông. Sau khi ta diệt độ và ở trong 500 năm cuối cùng, ông hãy rộng lưu truyền ở châu Thánh Kim. Hãy đừng đỡ đoạn tuyệt và cũng chớ đỡ chúng ác ma, nhân dân của ma, trời, rồng, quý tiệp tật, quỷ uống hình và những loài khác thừa cơ trục lợi. Này Tủ Vương Hoa, ông nên dùng sức thần thông mà bảo hộ kinh này. Vì sao thở? Bởi kinh này là phương thuốc hay cho những người bệnh ở châu Thánh Kim. Nếu ai mắc bệnh mà nghe được kinh này thì bệnh sẽ liền lành hẳn, họ sẽ không già và không chết. Này Tủ Vương Hoa, nếu thấy có ai thọ trì kinh này thì ông nên lấy hoa sen xanh và đựng đầy hương bột rải lên họ để cúng dường. Khi đã rải xong, hãy nghĩ như vậy: không bao lâu nữa thì người này sẽ lấy cỏ trải làm tòa và ngồi ở đạo tràng, phá chúng ma quân, thổi loa pháp, đánh trống pháp lớn và cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh già bệnh chết. Vì vậy, những hành giả nào cầu Phật đạo mà khi thấy có người thọ trì kinh điển này thì họ phải nên sanh tâm cung kính như thế. Khi Phật thuyết phẩm bốn sự của Dược Vương Bồ Tát này, 84.000 Bồ Tát đắc dạy nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tổng trì. Từ trong tháp bảo, Đa Bảo Như Lai ngợi khen Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng: lành thay, Tú Vương Hoa, ông đã thành tựu công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên mới có thể hội Đức Phật nên tịch việc như thế để làm lợi ích vô lượng hết thảy chúng sanh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 6.